Thế thì ở đây ạ, thế cái này câu số 2 dễ hơn. Câu số 2 là so sánh dụ ngôn, cùng một dụ ngôn cũng về chuyện hôm nay, đó là chuyện tiệc cưới ở Matthew, một ông là Matthew viết, một vị kia là Luca viết. Thế tôi hỏi một câu rất là dễ, đó là khi tôi so sánh hai đoạn văn này, tôi thấy có giống nhau và khác nhau điểm nào rồi, mà tại sao lại giống nhau khác nhau? Ồ, dĩ nhiên câu trả lời tại sao thì là hơi khó đấy. Vâng, nhưng mà thế anh chị em có thấy giống nhau khác nhau ở chỗ nào không? Có ở đây một, những ai chưa nói thì mới được nói ạ. Vâng, có ai từ nãy giờ giơ tay? À đúng rồi, tôi nhìn thấy rồi. Vâng, thế vâng, nếu mà ai, vâng mời bà.
Thưa cha, câu thứ hai, so sánh dụ ngôn Matthew 22:1-10 với dụ ngôn Luca 14:15-24, tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai dụ ngôn trên. Những điểm giống nhau, thứ nhất mở tiệc cưới, thứ hai sai đầy tớ đi thỉnh quan khách, thứ ba là khách không chịu đến và phải mời hai lần. Còn những điểm khác nhau, Matthew có câu bắt các đầy tớ của vua sỉ nhục rồi giết chết, trong khi khách của Luca thì hiền hơn, chỉ tự nói lý do không đến nhưng không có giết đầy tớ. Thứ hai, Matthew, vua ra lệnh cho các đầy tớ ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt thì gom lại để đem cho phòng tiệc đầy chỗ, không cần mời lần thứ hai. Còn Luca thì ông là ông chủ, bảo đầy tớ ra các nơi công cộng, đưa hết những người tàn tật đuôi mù què quặt vào nhưng vẫn còn trống chỗ, phải mời thêm lần nữa bằng cách này ép người ta vào cho đầy nhà. Thứ ba, Matthew có thêm phần người khách mời không mặc áo cưới bị nhà vua quăng ra ngoài. Câu kết của Matthew là kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít. Câu kết của Luca là những khách được mời trước kia sẽ không được dự tiệc của tôi nữa.
Vâng, tôi cảm ơn, xin cho chàng pháo tay, thấy cũng được lắm ạ. Không nên, đại đa số những điểm là tốt, trừ điểm đầu hơi kỳ kỳ, tức là điểm đầu á là trong Luca có phải là tiệc cưới không?
Dạ.
Chứ không trả lời được. Có phải trong Luca tiệc đó có phải là tiệc cưới không ạ?
Có phải không? Có không ạ?
Dạ không.
Không ạ, chỉ có trong Matthew mới là tiệc cưới, mà tiệc cưới của ai vậy? Của hoàng tử ấy, con vua tức là hoàng tử lớn lắm, còn bên kia là tiệc. Một bên kia vì mở tiệc nên chỉ là một ông nào đó thôi, còn bên này là vua. Đấy, rồi bên Luca như chúng các bà anh chị em mới nghe đó, là Luca là đi mời có hai lần, còn Matthew đi mời cả thầy mấy lần nhỉ? Là ba lần ấy. Bởi vì cứ mời lần đầu rồi lần hai lần sau lại đi mời tiếp nữa, là tổng cộng là ba lần. Rồi nhưng mà chị có một cái nhận xét mà tôi cũng không biết mà tôi thấy hay thật. Tức là cái ở chị nói này có đúng không? Chị bảo là trong Luca đó là những cái anh mà được mời á không có giết mấy anh đầy tớ, có đúng không ạ? Đúng, còn trong Matthew thì có giết phải không? Đấy, như vậy cái đấy là tôi không nhận ra. Đấy, tôi cảm ơn chị. Đấy, và vì thế chị còn hay nữa, chị còn bảo là đấy, giết người ta nên sau đó thì ở trong trong Matthew á thì có bị tru diệt không? Có, phải không ạ? Trong Luca có tru diệt không? À đấy, cái đấy nhận xét của chị, cái đó là đọc là hàng, đó là tôi chưa biết. Tôi chưa biết. Là sau là chị nói được rồi, là sai đầy tớ lên đường hai lần, áo cưới xong rồi ạ. Thành ra chị làm vậy là tốt lắm ạ. Vâng, thế là xong rồi câu số 2. Cái này dễ quá, số 3 dễ quá đến nỗi anh chị em bảo thôi khỏi phải nói nữa. Ông vua này, trong dụ ngôn mà chúng ta học hôm nay, ông vua thì tượng trưng cho ai ấy nhỉ? Thiên Chúa, Thiên Chúa, con của vua chắc là Đức Kitô, các đầy tớ, các ngôn sứ, quan khách được mời là ai ạ?
Đây, cha là dân Do Thái ạ.
Tôi chị cứ đừng có tưởng là tôi đã nghĩ rất kỹ về cái câu của chị ấy. Tức là người ta thường phải trả lời, các anh chị em có biết không, câu trả lời vừa rồi là căng lắm ấy, là căng lắm và người ta rất tế nhị. Ở Việt Nam thì không có vấn đề, nhưng chị mà nói những câu như thế này mà ở bên Mỹ là cũng rắc rối. Tôi biết là rắc rối, bởi chị đừng quên là đứa bên Mỹ có khá nhiều người Do Thái ạ, và người Do Thái là người có ảnh hưởng rất lớn trên nước Mỹ ạ. Và nếu mà chúng ta nói rằng này như thế là những người Do Thái lại bị Chúa cho ra rìa thế này thế khác là cũng rắc rối ạ. Tôi không biết là ông giáo sư của tôi lúc ông viết này là ông viết rất thận trọng, Thế thì tôi sau khi nghĩ chị này, chị vừa nói đó, là quan khách được mời là ai? Là người Do Thái. Thì thường thường là người ta sợ lắm, người ta chỉ dám nói thế này thôi, là những người lãnh đạo Do Thái, lãnh đạo Do Thái giáo. Còn tôi thì tôi tiến hơn một chút, tôi nói thêm, và những người Do Thái không tin Đức Giê-xu. Tôi không vơ đũa cả nắm để nói là dân Do Thái, bởi vì các môn đệ là người Do Thái chứ kìa. Đấy, và có những người Do Thái tin Chúa, thành ra tôi nhích thêm một tí thôi. Những người lãnh đạo Do Thái và những người Do Thái không tin Đức Giê-xu. Thì tôi nghĩ là như thế là nghiêm túc hơn, và người ta không thể bắt bẻ tôi được, không ai bắt bẻ được. Vâng, rồi những nhân là tự nhiên. Rồi, số 4 ạ. Đấy, số 4 thì không có gì ghê khó khăn cả. Chỉ muốn nói với anh chị em rằng là trong cái tiệc cưới này thì có ông con của vua lấy vợ, thì ông ấy là chú rể, ông ấy là chú rể. Thì tôi chỉ mời, và chú rể là Đức Giê-xu Kitô, thì anh chị em biết rồi. Chỉ mời anh chị em đọc, tôi chỉ mời một ai đó đọc cho tôi này, cho mọi người biết. Tôi mời anh ạ, Matthew 9:15, để anh biết là thế nào cũng có chữ Đức Giê-xu nhận mình là chú rể. Vâng, Matthew 9:15, xin mời đọc dùm. Vâng.
Bấy giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giê-xu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn lệ ông lại không ăn chay? Đức Giê-xu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ, nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay?
Hỏi chị nghe một câu, chàng rể là ai ạ?
Thưa Đức Chúa, Đức Giê-xu.
Còn những cái người mà ở với chàng rể, chị nghĩ là ai ạ?
Là các tông đồ môn đệ.
Được lắm, vâng, hay quá chị, vậy giỏi lắm, vâng. Thế xin chị đọc cho tôi 25:1 ạ. 25:1.
Bây giờ nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.
Vâng, được rồi. 10 trinh nữ, 5 cô khôn, 5 cô khờ đón chàng rể. Và ở đây thì chàng rể cũng tượng trưng cho Đức Giê-xu. Vâng, câu số 5 anh chị em ạ. Cuối cùng nhà vua khi những người được mời, mời hoài thôi mà không ai tới, thì nhà vua trong Matthew này đã cho đầy tớ ra các nẻo đường, mời mọi người bất luận tốt xấu, như là đưa hết vào, vào trong dự tiệc cưới của hoàng tử, kêu hết mọi người vô. Câu hỏi đơn giản lắm. Những cái người mà đi kêu hết từ ngoài đường ra vô đó là tượng trưng cho ai vậy?
Những người này tượng trưng cho các dân ngoại và những người tội lỗi.
Dân ngoại là tôi hỏi một câu ghê hơn. Đố chị biết dân ngoại là ai ạ?
Dân ngoại là tất cả mọi người, như người Samari hay những người thời đó.
Cái câu hỏi này hay hơn ạ.
Là đối, cũng có người Do Thái mà không.
Đối với giả như trong cái nhà này, trong cái phòng này có một người Do Thái, thì chị có phải là dân ngoại không?
Dạ thưa, con chính là dân ngoại.
Được rồi, vâng, tốt lắm. Vâng, đối với người Do Thái, như tôi đã nói với anh chị em, là đối với người Do Thái, thời Đức Giê-xu, ai mà không phải là người Do Thái đều là dân ngoại hết. Hơi hơi giống chúng ta đấy, hơi hơi giống chúng ta ngày nay. Khi mà chúng ta hỏi một câu mà tôi nghĩ là không có lịch sự lắm, khi hỏi, anh có đạo không? Anh có đạo không? Và người ta nói có, thì anh chỉ bảo như vậy anh ấy Công giáo, đúng không ạ? Chứ người khác đâu phải, người ta cũng có đạo ấy chứ. Đấy, thì cái người Do Thái cũng hơi như vậy, hơi hơi như thế. Người không phải là Do Thái thì đều là dân ngoại hết á. Và như thế họ mà vô phòng này, một ông Do Thái bảo ôm mấy anh là dân ngoại hết. Và như thế thì những cái người mà đưa hết vô đó, thì chị trả lời đúng là những người dân ngoại, nghĩa là những người không phải Do Thái. Lúc trước Thiên Chúa dọn dân Do Thái, nhưng mà có một số khá khá đã từ chối. Vâng, một số khá khá dân Do Thái, chắc đa số từ chối, nên Chúa đưa vào, như chị ấy vừa nói đúng ạ, đưa vào tất cả mọi người còn lại, mà cũng cả những người Do Thái tin thì cũng được đưa vô nữa. Thì từ đó làm nên cái cộng đoàn mà giáo hội chúng ta. Chị muốn nói cái gì?
Thưa cha, người Do Thái chính là nhất loài người của mình bây giờ đây.
Người Do Thái chính là loài người. Vâng, người Do Thái chắc không phải là loài người của chúng ta. Vâng, những người Do Thái mà tin ấy, thì chắc là thuộc thành phần của giáo hội. Vâng, mà anh chị em biết, một người Do Thái mà theo đạo của chúng ta là khó lắm đó. khó lắm á, không có dễ chút nào. Đấy, thành ra đấy thành vâng, thế thì câu số 6 ạ.